cha sẽ ban thánh giá cho con, và trái tim con sẽ bị thâu qua một cơn sầu muộn như trái tim cha. Josepha, nếu con biết kết hiệp làm một với cha, thì cái bé nhỏ tầm thường của linh hồn con sẽ trở nên vĩ đại dường nào. Con hãy để trái tim con chìm đắm trong những nhân đức khiêm tốn, nhiệt thành, tuân phục và yêu thương mà trái tim cha đã thực hiện giữa những sỉ nhục trong cuộc thương khó của cha. Vì cha không có ước vọng nào khác hơn là làm vinh danh Chúa Cha, trả lại những vinh dự mà những kẻ tội lỗi đã cướp đoạt của Ngài, phạt tạ những sỉ nhục mà loài người trút đổ lên Ngài. Cho nên cha đã lao mình xuống ở khiêm tốn thẳm sâu bằng cách tuân phục tất cả những gì mà vương quyền tối thượng của Ngài đòi buộc. Cháy lên nhiệt tình cho vinh hiển Ngài, cháy lên tình yêu cho thánh ý Ngài. Cha chấp nhận gánh chịu đau khổ với sự nhịn nhục tuyệt đối. Sau vài phút im lặng, Chúa Giêsu nói tiếp: Lạy cha, chớ gì nỗi hiu quạnh tê tái lòng con đem lại vinh hiển cho cha. Chớ gì sức nhẫn nại và sự tuân phục của con làm cho cha được nguôi ngoai. Xin cha đừng đổ cơn thịnh nộ hộp ly xuống các linh hồn, nhưng hãy nhìn con đây, tay con đã bị lý hình trói chặt. Nhân vì sự kiên nhẫn phi thường của con trước bao cực hình, con xin cha tha tội, nâng đỡ và đừng bỏ chúng ngã quỵ dưới sức nặng của sự yếu đuối của chúng. Xin cha cũng phù hộ cho chúng trong giờ phút tù tội, ban sức mạnh để chúng chịu đau khổ, chịu đựng bao nỗi cơ cực khốn khổ của cuộc sống với sự hoàn toàn tuân phục thánh ý cha. Josepha, giờ đây con có thể mang thánh giá của cha mà đi làm việc. Suốt đêm nay con nhớ đến bầu bạn với cha nơi ngục tù. Con đừng bỏ cha một mình nhé. Josepha đáp: Lạy Chúa, làm thế nào được? Con sợ rằng vì thiếp ngủ, con lại bỏ Chúa một mình. Đúng vậy Josepha, con có thể ngủ và con còn phải ngủ nữa, nhưng vẫn không để cha cô đơn. Các linh hồn quả thật không có khả năng ở bên cha lâu giờ như lòng chúng mong muốn, vì phải nghỉ ngơi và sinh hoạt. Tuy nhiên, chẳng có gì ngăn cản chúng kết hiệp với cha một quy ước, trong đó tình yêu có thể bộc lộ, có thể nhiều hơn, nồng nàn hơn, trong sự tôn sùng, thư thả và yên tĩnh. Vì vậy, con hãy đi nghỉ ngơi như con cần phải. Nhưng trước đó, con nên dồn cho linh hồn con tất cả khả năng có thể để dâng lên cha lễ vật tình yêu của con liên lỉ suốt đêm. Con hãy ban thật nhiều tự do cho những tình cảm tế nhị, để khi thân xác con say ngủ thì trái tim con vẫn có thể tiếp tục yêu mến người yêu của con. Con chỉ cần một phút để nói với cha lời này: Chúa ơi, con đi ngủ đây, hay đi làm đây, nhưng trái tim con luôn luôn cận kề bên Chúa. Chỉ có thân xác con an nghỉ trong đêm nay, hay sẽ làm việc này thôi, chứ tất cả mọi khả năng của con vẫn trong tầm tay của Chúa. trái tim con vẫn giữ cho Chúa một mối tình keo sơn tha thiết nhất. Josepha, con đi bằng an. Ước gì trái tim con gắn bó mãi mãi bên trái tim cha. Lời chỉ dạy này được Josepha cung kính ghi nhận, và đó sẽ là niềm an ủi cho người vào mấy tháng cuối cùng nơi trần thế. Thứ ba tuần thánh, Simeon vác đỡ thánh giá. Ngày 27 tháng 3 năm 1923. Cũng như thường lệ, sáng nay thứ ba tuần thánh, Chúa Giêsu đến gặp Josepha nơi phòng riêng. Và trước khi đọc tiếp bức thông điệp bỏ dở ngày hôm qua, Ngài buộc Josepha phải thực hiện một cử chỉ tuân phục thánh ý Chúa bằng cách lập với Ngài lời nguyện này: Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến tôi tớ Chúa, mặc dù vô cùng hèn mọn, nhưng vẫn được con Chúa đối thương kết bạn. Vì vậy, con bắt ý con tuân phục thánh ý Chúa. Con xin dâng hồn xác con để thực hiện những gì mà Chúa đòi buộc, với mục đích duy nhất là đem lại vinh hiển cho vương quyền tối thượng của Chúa và cộng tác cứu chuộc cùng thánh hóa các linh hồn. Xin Chúa nhận theo ý chỉ đó công nghiệp và trái tim Chúa Giêsu Kitô, con Chúa cùng là Chúa cứu chuộc con, là cha và là bạn của con nữa. Josepha hôn đất rồi viết theo lời Chúa đọc. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục công việc. Con hãy nhìn ngắm cha vác thánh giá nặng trên đường lên núi sọ, có Simeon vác đỡ phía sau. Con hãy lưu ý trước tiên về hai sự này. Một là vì lòng vụ lợi. Sở dĩ Simeon tiễn chân cha, chia sớt gánh nặng thập giá với cha, là vì nó mong lãnh một ít tiền. Do đó, khi nó cảm thấy thấm mệt, thì nó cố tình để sức nặng của thập giá đè nhiều lên vai cha, khiến cha phải ngã quỵ dọc đường thêm hai lần nữa. Thứ hai là vai trò phụ. Simeon được thương lượng vác một phần thôi, không phải vác nguyên cả thập giá. Chúng ta hãy đề cập đến ý nghĩa của hai sự việc đó. Simeon được trưng dụng có nghĩa là nó hy vọng một mối lợi nào đó về công việc mà nó bị ép làm. Vô số linh hồn theo cha bằng kiểu ấy. Chắc chắn chúng chấp nhận vác đỡ thánh giá cha, nhưng lòng chúng hằng lo lắng, mong đợi sự an ủi, sự nghỉ ngơi. Chính cái ý tưởng tốt đẹp về cuộc sống trọn lành đã thúc đẩy chúng đến bên cha. Chúng không quên mang theo nguyên vẹn cái tính vụ lợi của chúng. Do đó, khi sức nặng thánh giá của cha hơi đè lên chúng, tức thì chúng đâm ra lảo đảo rồi buông rơi ngay thánh giá. Chúng tìm cách để chịu khổ càng ít càng hay. Chúng lánh nặng tìm nhẹ, lại hối tiếc những gì chúng đã rời bỏ, và chúng cố gắng tìm một vài cái thích thú nào đó. Nói tóm lại, có rất nhiều linh hồn quá vụ lợi và quá ích kỷ, đến đổi chúng đặt mình theo cha là để đem lại lợi ích cho chúng hơn là cho cha. Chúng chỉ chấp nhận những gì mà chúng không thể nào tránh được, hay những điều bắt buộc quá gắt gao. Những linh hồn đó chỉ vác thánh giá giúp cha một phần nhỏ. chúng liệu cách kiếm vừa đủ một số công nghiệp tối thiểu để được rỗi linh hồn. Nhưng trong vĩnh cửu, chúng sẽ thấy con đường về của chúng còn vời vợi xa. Trái lại, cũng có vô số linh hồn không những vì khát khao cuộc sống khoái lạc nơi cõi trường sinh, mà còn xúc động trước mối tình bao la của đấng đã khổ đau vì chúng, nên chúng nhất quyết theo cha lên núi sọ. Chúng ấp ủ một cuộc sống trọn hảo mà chúng hiến thân phụng sự cha, không phải để vác phụ một phần nhỏ, và là gồng gánh nguyên cả thánh giá cho cha. Mục đích duy nhất của chúng là để cho cha an nghỉ và cha được ủi an. Chúng đáp ứng tất cả những gì mà thánh ý cha đòi buộc. Chúng chỉ mong sao làm cho cha được vui lòng. Chúng không nghĩ đến phần thưởng, cũng chẳng quan tâm đến công nghiệp, đến cực nhọc khổ đau. Cái ước vọng bậc nhất của chúng là chứng tỏ cho cha mối tình của chúng và để an ủi trái tim cha. Thánh giá mà cha gửi đến cho chúng có thể dưới hình thức bệnh hoạn, hoặc ẩn trong những việc trái sở thích, nghịch khả năng, hoặc bằng sự bỏ quên hay chống đối của những người lân cận. Những điều đó chúng đều biết rõ và chấp nhận với sự tuân phục tuyệt đối. Đôi khi vì quá yêu mến trái tim cha cùng quá thiết tha phần rỗi các linh hồn, chúng thực hiện ngay điều mà chúng cho là tốt đẹp nhất, rồi vì đó mà chuốc lấy những khổ cực và sỉ nhục. Chừng ấy chúng cũng nhận ra thánh giá trong sự thất bại chua cay đó. Chúng thờ lạy, chúng ôm lấy thánh ý cha, chúng tế lễ tất cả những sỉ nhục cho vinh hiển cha. Đây mới thật là những kẻ yêu mến cha. Chúng vác trọn thánh giá dùm cha, mà không vì lợi ích riêng hay một lợi lộc nào khác hơn là tình yêu cha. Chúng đem lại vinh hiển và an nghỉ cho trái tim cha. Còn các con, các con hãy để ý điều này. Khi sự hy sinh và khổ đau của các con dường như không thấy kết quả, đừng tưởng rằng các con đã hoài công. Không đâu, một ngày kia các con sẽ được mùa gặt hái vô cùng phong phú. Linh hồn yêu thương chân thành không đắn đo việc nó làm, không cân lường cái khổ đau nó gánh chịu. Nó không mặc cả sự mệt nhọc, không mong đợi phần thưởng, nhưng mãi miết theo đuổi tất cả những gì mà nó xem ra là vinh hiển cho Chúa Trời của nó. Bởi vì nó hành động cách chân thành, nên nó không tìm cách biện hộ hay chống bán những ý muốn của nó. Mặc cho kết quả ra sao thì ra, bởi nó hành động bằng tình yêu, nên những cố gắng và công lao của nó luôn luôn quy tụ về sự làm vinh hiển Thiên Chúa. Vì thế khi nó bị gièm pha, ngược đãi hay bị nhục mạ, nó chẳng vẫy vùng hay lo âu bối rối. Nó chỉ hành động vì mục đích duy nhất là tình yêu. Đó là những linh hồn chỉ biết tìm cho cha sự an ủi, nghỉ ngơi và vinh hiển. Chúng nhận lấy cùng vác nguyên vẹn thánh giá của cha.